Độc Tôn Tam Giới, chương 107, ăn miếng trả miếng 2, góc truyện audio.com, Giang Trần không phải người đặc biệt mang thù, nhưng cũng không phải một cái mặc người chém giết. Lần trước Long Đằng Hầu Phủ ra tay với phụ thân, hôm nay Long Tam kia chỉ là bước đầu tiên, hắn phản kích nhiều lắm chỉ có thể coi là tiền lãi, về sau tất phải trả tiền vốn a. Mảnh vải nhỏ kia cũng là Giang Trần hắn cố ý ghi, đi gõ Long Đằng Hầu Phủ. Về phần mấy giang hồ hào khách kia, Giang Trần tự nhiên sẽ không để cho người vô tội đi toi mạng. Mấy tên kia đều là ở bên ngoài vương đô pha trộn, rõ ràng là giang hồ hào khách lại âm thầm giết người cướp của cưỡng đoạt gian dâm vô số. Nói trắng ra, là mấy tên cường đạo, Giang Trần để cho bọn hắn đi Long Đằng Hầu Phủ kỳ thật đã đoán chắc Long Đằng Hầu Phủ tất sẽ giết người diệt khẩu. Trần Nhi, Long Chiếu Phong này, là kiêu hùng có thù tất báo. Long Tam càng là một trong mấy tâm phúc hắn nể trọng nhất. Ngay cả thực lực tuyệt đối có thể sắp xếp đến top 5 dưới trướng Long Đằng Hầu. Người này nếu chết rồi, Long Đằng Hầu tất sẽ hướng ngươi khởi xướng trả thù mạnh hơn. Giang Phong ngữ khí thận trọng, đối với đứa con trai này, Giang Phong dĩ nhiên sẽ không dùng ánh mắt thông thường đến cân nhắc. Ân, nên có tâm phòng bị người. Giang Trần gật gật đầu. Bất quá, cũng không thể bởi vì bọn họ muốn trả thù, liền dẫm chân tại chỗ a. Ta trước tu luyện vài ngày, tranh thủ lần này có thể đột phá tám mạch chân khí tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Tu luyện võ đạo đơn thuần dựa vào bế quan tu luyện có đôi khi cũng sẽ lâm vào bình cảnh. Mà ra ngoài hành tẩu, lịch lãm rèn luyện lại thường thường có thể có cảm ngộ mới, nhận thức mới, dẫn động cơ hội đột phá. Lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Giang Trần bất kể là tâm trí hay là kinh nghiệm đều đã nhận được tăng lên, mà kiến thức lịch duyệt bên ngoài đều hóa thành tinh hoa để cho hắn hấp thu. Trở thành nhân tố có lợi thúc đẩy võ đạo đột phá. Ba ngày sau, Giang Trần thuận lợi đột phá. Sau khi đột phá, Giang Trần có được tám mạch chân khí, rõ ràng cảm giác được thực lực của mình đã nhận được tăng lên rất lớn. Sau khi tiến vào cao giai chân khí cảnh, mỗi tăng lên một mạch chân khí, cảm giác bản thân tăng lên sẽ càng rõ ràng. Mỗi vượt qua một bậc thang, sẽ cảm thấy khoảng cách càng lớn. Theo Giang Trần đột phá tám mạch chân khí, những vũ kỹ hắn tu luyện kia cũng ẩn ẩn ngộ ra rất nhiều huyền ảo. Đương nhiên, Thương Hải Nghịch Lưu Đao giai đoạn hiện tại, Giang Trần như cũ luyện đến thức thứ hai. Muốn luyện đến thức thứ ba, còn cần một khoảng thời gian cảm ngộ, cần cơ hội mới. Mà Khô Vinh Thần Quyền, Giang Trần cũng dừng lại ở tam trọng, nhưng mà, đối với võ đạo chân ý của môn quyền thuật này, lại nhiều ra vài phần lĩnh ngộ. Những lĩnh ngộ cùng tăng lên này, nếu dùng vào trong thực chiến, đều sẽ sâu sắc tăng lên lực chiến đấu của hắn. Ngày đó Giang Trần ở trên đường trở lại vương đô tao ngộ trận phục kích thứ nhất, hắn thậm chí không để cho vô danh đao ra khỏi vỏ, liền chém thủ cấp của đối phương xuống. Đây là võ đạo chân ý, cũng là huyền ảo kinh người của Thương Hải Nghịch Lưu Đao. Hôm nay, đã có được tám mạch chân khí, Giang Trần tự tin, mặc dù cùng Long Tam chính diện đối kháng, Giang Trần cũng không e ngại đối phương rồi. Bất kể là Thương Hải Nghịch Lưu Đao, hay sử dụng Khô Vinh Thần Quyền, đều đủ để cùng Long Tam chính diện đối kháng. Đột phá. Góc truyện audio.com, tám mạch chân khí, mang tới cho Giang Trần rất nhiều chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Thiên Mục Thần Đồng cùng Thuận Phong Chi Nhĩ đều thuận lợi đột phá đến đệ tứ trọng, mà Bàn Thạch Chi Tâm một mực tu luyện chậm chạp, nhị trọng cảnh giới cũng ẩn ẩn có dấu hiệu buông lỏng, rất có khả năng tiến vào tam trọng cảnh giới. Ba môn thần thông này, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không lười biếng. Ba môn thần thông này, chẳng những tác dụng thực chiến rất lớn, hơn nữa cũng là thần thông bắt buộc khi hắn tu luyện Toái Nguyệt Phi Đao. Hiện tại một ít động tác khởi đầu của Toái Nguyệt Phi Đao, Giang Trần cơ bản đã nắm giữ. Nhưng mà Toái Nguyệt Phi Đao cường đại ở chỗ những chiêu thức quỷ thần khó lường kia. Hiện nay Giang Trần chỉ là tu luyện một ít động tác trụ cột. Còn những chiêu thức áo nghĩa cường đại chân chính kia tạm thời hắn không có tư cách thử. Tu luyện thức thứ nhất Toái Nguyệt Phi Đao, phải đem Thiên Mục Thần Đồng, Thuận Phong Chi Nhĩ tu luyện tới thất trọng. Bàn Thạch Chi Tâm ít nhất phải đến tứ trọng cảnh giới. Mà Thất Khiếu Thông Linh cũng phải tu luyện tới nhị trọng cảnh giới. Giang Trần hôm nay, nguyên bộ thần thông kia còn kém xa lắm. Nhất là Thất Khiếu Thông Linh, ngay cả cất bước cũng không có. Thời điểm kiểm kê thực lực Giang Trần càng có một ít cảm giác gấp gáp. Xem ra, muốn đạt được tư cách tu luyện Toái Nguyệt Phi Đao, phải đem bốn môn thần thông tu luyện đến cấp độ nhất định. Mặc dù Giang Trần có cảm giác gấp gáp nhưng sẽ không có chuyện không trâu bắt chó đi cày. Tu luyện võ đạo, làm gì chắc đó mới là chính đồ. Ngày hôm sau, Giang Trần đi vào Tiềm Long hội trường, nộp lên nhiệm vụ thứ nhất. Giang Trần, nhất phẩm nhiệm vụ, đuổi giết hái hoa đạo tặc Thải Liên Khách ở Thiên Hồ lãnh địa. Một người phụ trách Tiềm Long hội thử bắt đầu thẩm tra đối chiếu. Căn cứ kiểm tra đo lường, thủ cấp này, xác thực là của Thải Liên Khách cùng Hung Cực Ác. Chuôi đoản kiếm kia còn có những tín vật tùy thân này, đều hợp cách. Người phụ trách kia gật gật đầu tuyên bố, Giang Trần, nhất phẩm nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành. Theo người phụ trách tuyên bố, nhiệm vụ thứ nhất của Giang Trần, liền tính toán hoàn thành. Giang Trần, căn cứ quy tắc ngươi còn phải hoàn thành hai nhất phẩm nhiệm vụ, mới có thể tiến vào hàng ngũ nhất phẩm. Hơn nữa hai nhất phẩm nhiệm vụ còn lại, đều là cố định. Những thứ này đều là quy củ cũ, Giang Trần cũng không có chú ý gì, tiện tay lấy quyển trục nhiệm vụ thứ hai, chuẩn bị ly khai. Giang Trần, ngươi chờ một chút, Giang Trần không cần quay đầu lại, liền biết là Câu Ngọc công chúa đến. Kỳ thật Giang Trần vừa bước vào Tiềm Long hội trường, thuận phong chi nhĩ của hắn đã bắt đến hô hấp đặc biệt của Câu Ngọc công chúa. Toàn bộ Tiềm Long hội trường, đây là độc nhất thuộc về chân khí đại sư 11 mạch chân khí. Công chúa điện hạ có gì chỉ giáo? Đi theo ta, Câu Ngọc công chúa ở trước mặt người khác biểu hiện luôn rụt rè một chút. Đi theo Câu Ngọc công chúa vào mật thất, trong mắt Câu Ngọc công chúa bắn ra một ít thần thái ngạc nhiên. Giang Trần, ta nghe nói, Long Tam đã xảy ra chuyện. Thật sao, đâu có liên quan gì tới ta? Long Tam là ai? Giang Trần liên tiếp hỏi lại ba câu, vẻ mặt như việc không liên quan đến mình. Ai? Câu Ngọc công chúa hơi có chút thất vọng, nàng thật. Cốc truyện audio.com Sự rất muốn Giang Trần vỗ ngực nhận việc này. Cách chương.